Vô tận thần công, chương 396, ấn ký Man Văn, ngươi hãy chờ Nam Man Vương đến. Góc truyện audio.com, chiếu, mà ngay một khắc sau đó, một thân hình theo sát cũng nhảy ra từ không gian thập phương ca xa. Như một mũi tên nhọn trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Man Thần. Người nào? Man Thần sững sờ, một tay khẽ nhoáng lên, oanh kích ra một quyền. Người nào? Âm thanh băng hàn bỗng nhiên vang lên. Ta giết ngươi, Cửu Dương chân thân của ta đã dung nhập vô số Xá Lợi Phật môn, ngưng tụ thành Kim Cương chân thân. Vừa vặn bắt ngươi thí nghiệm thử xem kim thân này rốt cục mạnh mẽ bao nhiêu. Một luồng lực lượng kim loại mạnh mẽ nồng đậm đến cực điểm hung hăng đập tới trước mặt Man Thần. Sát khí lăng lệ ác liệt xuyên suốt mà ra, đúng là đệ tam trọng Cửu Dương chân thân Dương Thạc Xá Lợi chân thân. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, một quyền của Man Thần hung hăng đánh vào Cửu Dương chân thân của Dương Thạc. Tứ trọng hổ báo lôi âm phát ra mãnh liệt, chuyện được copy tại truyện full. Man Thần này chính là cường giả tứ trọng lôi âm võ thánh, đã sớm nắm trong tay tứ trọng hổ báo lôi âm. Cho nên uy lực của một quyền này vô cùng mạnh mẽ. Nói riêng về cảnh giới võ đạo thì e rằng cũng chỉ có Dương Thiên và Long Hoàng thượng cổ mới cao hơn Man Thần này một cấp bậc. Những võ giả cấp chiến lực thứ hai khác cao nhất cũng chỉ giống như Man Thần, đều đạt tới cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh mà thôi. Chỉ có điều thật sự thiên phú của Man Thần quá kém. Thân hình thấp bé, so với những người cùng cấp độ thì lực lượng khí huyết cũng là yếu nhất. Hắn không có được thần thông thiên phú mạnh mẽ như Đại Bằng Kim Xí Vương, Từ Thử Yêu Thánh. Chính vì vậy, Man Thần vẫn chưa được tính là cao thủ cấp chiến lực thứ hai. Nhưng mặc dù như vậy thì cũng có thể xem như cường giả cấp chiến lực thứ hai. Một quyền đầy uy lực vừa được đưa ra, lập tức tạo thành một tiếng nổ vang trời, không do dự đánh vỡ Cửu Dương chân thân của Dương Thạc. Nhưng, chiếu, ô, ô, sau một khắc Cửu Dương chân thân Dương Thạc lại ngưng tụ. Ken két, Cửu Dương chân thân lại ngưng tụ phát ra tiếng vang ken két. Sau khi nó nứt vỡ, lập tức nhanh chóng ngưng tụ lại. Hơn nữa tốc độ không hề chậm đi chút nào, ầm, hung hăng đập vào trước ngực Man Thần. Sau một khắc Man Thần chỉ cảm thấy dường như mình đã bị một thanh lang nha bổng cực lớn, vô cùng cứng rắn đâm trúng. Đừng nói là trên người của hắn không mặc áo giáp gì. Cho dù hắn có mặc áo giáo ngân diệu uy lực khải thì dưới một kích này, e rằng áo giáp cũng lõm, ngực bị gãy, nội tạng bị hao tổn. Không mặc áo giáp, làm sao Man Thần có thể chịu đựng được Cửu Dương chân thân Dương Thạc trùng kích. Tiếng kêu răng rắc liên tiếp vang lên. Xương cốt ở bên trong thân thể hắn bị bẻ gãy, nội tạng dập nát thoáng cái đã bị nện thành một đống thịt nhũn. Đây là, Cửu Dương chân thân trong, Xá Lợi Kim Cương chân thân sao? Làm sao có thể, 8.000 năm trước sau khi vị tiền bối võ đạo tu thành huyền công Cửu Dương kia mở ra hư không rời đi, chẳng phải huyền công Cửu Dương đã sớm thất truyền rồi sao? Ngươi, sao ngươi lại có thể tu thành đệ tam trọng? Nét mặt Man Thần tràn đầy vẻ kinh ngạc, Dương Thạc nhíu mày, cách chương.